Kính Thầy, xin Thầy từ bi quan hỷ giải đáp cho chúng con các câu hỏi. Một, chúng con Phật tử khi đã khỏi giới quy y rồi, trong năm giới cấm mà uống rượu bia chút chút có bị phạm giới không? Chút chút là nhiều. Một lon hay hai lon? Ăn chay, Phật cấm ăn ngũ vị tân mà sao thấy các Phật tử hay bỏ hành tỏi vào thức ăn? Xin Thầy xin giải thích như thế này. Trước hết là việc thọ giới. Xin đại chúng nhớ là Đức Phật dạy năm giới cho tất cả chúng ta ứng dụng tu, và tùy theo cái mức, cái khả năng của mình để chúng ta giữ giới. Nếu ai giữ được một giới, hai giới thì gọi là tiểu phần u bà tắc, được ba giới thì gọi là bán phần u bà tắc, được bốn giới thì gọi là đa phần u bà tắc, trọn vẹn năm giới thì gọi là toàn phần u bà tắc. Ở đây chúng ta giữ giới không uống rượu, cái chính là chúng ta đừng có tập cho chúng ta phải đến độ ghiền rượu rồi sống mà không có nó thì không được. Và vì cái cuộc sống giao tế, chúng ta lâu lâu đi tiệc có chút xíu để gọi là xã giao. Xã giao thôi, đừng có thâm giao. Giao nó có nhiều loại. Xã giao thôi, tức là uống một chút để xã giao. Nhưng mà nếu mà chúng ta cứ nghĩ là thâm giao rồi uống hoài đó, rồi lâu ngày nó thâm nhập. Cái gì cũng vậy, không phải chỉ riêng rượu, bia, ngay cả cờ bạc, thuốc lá, hay là thậm chí đi chùa tu cũng vậy, cũng phải vẫn biết cái bổn phận của mình, mà vừa lo được việc đời mà lo được việc đạo thì mới đúng nghĩa là Phật tử tại gia mà như Đức Phật muốn. Bỏ hết chuyện nhà mà nhỏ trong chùa cũng không được, mình còn bổn phận đối với gia đình. Cho nên xin thưa là nếu quý vị có dùng một chút là xã giao thì được, đừng có để cho mình đến cái ghiền thì không nên. Bây giờ cái vấn đề ăn ngủ tâm, thì cái vấn đề ăn ngủ tâm là gì? Tức là hầm hẹ tỏi nén hương cừ. Hương cừ là một cái loại củ nồng ở bên Ấn đó. Thì nói chung là những cái củ đó, những cái chất đó nó nhiều cái kích thích tố, mà theo tinh thần của Bồ Tát thì các vị khuyên mình nên kiêng. Chứ còn trong kinh Nguyên Thủy của Phật cũng nói, cái này là trong Bồ Tát giới có nói. Nhưng mà nếu chúng ta có dùng thì cũng đừng có nên lợi dụng nó quá. Một chút xíu để gọi là làm cho thức ăn nó đừng có bị dầu, nó đừng hôi thôi. Nhưng mà tốt nhất là mình nên khử dầu bằng gừng, xào thức ăn bằng gừng thì hay hơn là dùng những cái cộng, những cái chất nồng đó. Bởi vì gừng nó có cái công dụng, một là nó thơm, hai là khử độc. Lỡ cái món ăn nó có tính hàn lạnh thì nhờ cái gừng nó làm ấm tỳ, không có đau bụng cũng tốt. Còn nếu mà ai có dùng thì Pháp Hòa không có dám nói, nhưng mà đại chúng cứ nhớ là cái gì nó quá thì nó không hay. Thôi thì mình chút chút để gọi là cho nó có thôi, thì cái gì nó cũng quá thì nó mất hay. Còn riêng với những vị vì có bệnh mà phải dùng cái đó để trị bệnh thì không sao, mình bệnh mà. Pháp Hòa nói ví dụ như ở đây đến mùa đông thì chúng ta thường hay bị cảm. Theo cái phương pháp của người Mỹ á, là mình mua cái củ hành trắng mà cái củ nguyên đó, về mình chia cái củ hành đó ra nhiều gốc ở trong nhà của mình. Thì thứ nhất là mình không lây bệnh cho người khác, và nếu mình để sớm á, thì không có bị cảm. Đó là cái cách của người Mỹ, họ chỉ cho mình để mình giữ trong nhà không có bị cảm qua cái cách là mua củ hành về để vòng vòng ở trong dưới giường hay là ở dưới ghế salon gì vậy đó. Thì đại khái là như vậy. Bạch thầy, để tang có xui không? Theo đúng tục lệ, con cái để tang cho cha mẹ bao lâu? Nếu hoàn cảnh không có gì trở ngại mà an táng cha mẹ xong liền sau đó thì xả tang, như vậy có đúng không? Thưa đại chúng, để tang là phong tục của Á Đông chứ không phải của Phật giáo. Phật giáo không có để tang, nhưng mà cái phong tục, cái vấn đề để tang này là theo cái văn hóa của người Á Đông, đặc biệt là người Hoa và người Việt. Và ngày xưa ông bà tổ tiên lập ra cái lệ để tang cho cha mẹ là 3 năm. Nhưng mà để không có nghĩa là bịt trên đầu suốt 3 năm. Người ta mới may cái miếng vải nhỏ nhỏ, người ta gắn áo. Và cái tang nó thường là màu trắng để tượng trưng cầu chúc cho ông bà mình sập nghiệp, chứ không có màu đen. Mà sau này người ta hay bày miếng trắng miếng đen, hãy mặc áo đen thì gắn cái miếng trắng, mà áo trắng ăn đen là không đúng. Không có xài màu đen, bởi màu đen là khắc nghiệp, cho nên mình mới dùng khăn trắng. Và cái vấn đề lễ tang thì nó có cái ý như thế này: tang thì phải chế, cho nên thường gọi là tang chế. Quý vị nghe cái từ đó phải không? Tang chế. Khi có tang có nghĩa là có chuyện buồn, thì mình phải chế ngự khắc phục những cái sinh hoạt xa hoa thường nhật của mình để nói lên cái tan chế, cái tan của mình, cái nỗi buồn của mình. Chế này chế cái gì? Chẳng hạn như thường ngày á, mình hay mặc áo đỏ, áo xanh, áo tím, áo vàng gì đó, thì trong thời gian tang lễ cha mẹ những màu đó không mặc, mặc những cái màu tối. Mình hay đánh phấn, tha son, áo quần trang điểm vàng vòng để đi tiệc. Ngày hôm đó chế khắc phục, chế phục không đi, vì mình đang có chuyện buồn mà làm sao đi với nó được. Cho nên tang thì phải chế, có nghĩa là phải chế phục những cái mà thường nhật xa hoa của mình. Thời gian ngày xưa quy định là 3 năm, nhưng sau này vì hoàn cảnh cho nên chúng ta để 49 ngày. Nhưng rồi cũng có những hoàn cảnh không để được lâu hơn mà phải xả liền sau khi an táng. Đúng sai không có đúng sai, vì khăn tang chỉ là một biểu lộ nói lên sự mất mát của mình đối với cha mẹ, ông bà hay người thân. Còn hoàn cảnh như thế nào thì tùy mình sử dụng trong lúc đó. Không có xui nha. Nếu ai để tang 3 năm cũng chẳng có xui gì hết. Cha mẹ mình mất, mình để một cái tang để nói lên sự mất mát của mình mà có gì mà gọi là xui? Không có xui, không có xui nào gì hết. Cho nên quý vị thấy quý thầy quý sư cô mà để tang cho chư vị hòa thượng mất, có xả tang bao giờ đâu. Thì cứ 49 ngày hay là 3 năm rồi thì theo cái lễ của mình thì mình cất tang vậy thôi, chứ chẳng làm lễ xả gì hết. Nhưng mà Phật tử ngoài đời thế gian thì người ta quan niệm xui xẻo, cho nên lúc thọ thì phải xả, có thọ thì có xả để thôi, chứ còn không có xui gì hết. Cha mẹ mình mất thì mình cứ phải để tang. Nhưng mà ví dụ như có một hoàn cảnh nào đó mình không để tang có sao không? Không có sao. Cái tang mình để trên đầu cái dù 3 năm đi nữa cũng chưa gọi là trọn đâu. Cái tang ở trong lòng nè, nó mới mãi mãi, chứ còn cái tang bên ngoài không. Cho nên có một cái bài hát á, cái bài hát mà nói về hoa hồng, ta nói rằng á, khi mà con nhìn lại chiếc áo của mình thì con thấy cái áo của con có một hoa hồng màu trắng, đó hoa đâu buồn như bầu trời với trái đất mới xanh. Nhưng con không thể nhận mẹ ở hoa hồng hay hoa trắng, mà tình mẹ mãi trong lòng con bất tử. Cho dù mẹ sống trên đời, mẹ sống hay còn, nhưng hoa trong lòng con thì bất diệt. Cho dù hoa trắng phải cài, nhưng tình của mẹ mãi muôn đời trong con. Cho nên cái hoa trắng nó mà có cài trên áo cũng tạm ngày hai ngày thôi. Có nhiều khi giữ cái lễ chùa xong rồi ra là đã tháo cách rồi nữa. Không, thành nữ ra không có sao, quý vị đừng có ngại cái chuyện đó. Mình tùy theo mỗi hoàn cảnh, có người là xả liền mà, có người 2 tuần, 3 tuần, vân vân. Thầy cho con hỏi, nếu có sai con sám hối. Con đã quy y với một thầy nhưng đạo hạnh không được, làm mang tiếng. Vậy con quy thầy khác không? Thưa là chúng mình quy y nguyên Tam Bảo chứ đâu có quy y với thầy. Khi quý vị quy y là quy y Tam Bảo, là con Phật, con Pháp, con Tăng. Mà Tăng là đoàn thể Tăng chứ cũng không phải một Tăng. Cho nên mình có lo. Quý vị lưu ý nha, quy y Tăng á, thí dụ bây giờ có quà có làm lễ quy y cho ai đó, quý vị cũng đừng bao giờ nghĩ chỉ có Pháp Hòa mới là thầy của mình. Không phải, đừng nghĩ vậy. Thầy nào có tu là thầy của mình hết. Thầy Tàu, thầy Miên, thầy Lào, thầy Thái, Campuchia, Ấn Độ, Đại Ngàn gì, thầy đó là thầy tu thì là thầy của mình. Bởi vì chữ Tăng là đoàn thể chứ không phải một. Một thì chưa phải gọi là Tăng, mà bốn cũng chưa thể gọi là Tăng, mà phải bốn tỳ kheo thì mới gọi là Tăng. Cho nên Pháp Hòa hay bất cứ một vị thầy nào làm lễ cho mình lúc quy y đó, thì nhớ là chỉ đại diện cho Tăng thôi. Còn mỗi người ai cũng có cái nghiệp riêng của mỗi người, mình đừng có buồn phiền cái chuyện đó mà mình hối tâm. Bởi vì sự tu hành thì tự tâm mỗi người phát nguyện, tu được đến đâu thì mình mừng cho tới đó, vậy thôi. Ngay cả bản thân mình ăn chay niệm Phật chứ mình cũng biết mình ăn được tới lúc nào. Ngay cả mạng sống mình còn chưa biết mình dừng thở lúc nào. Thì thôi, bây giờ tất cả mọi người xung quanh mình ai có cái gì đó thì mình nhận biết vậy được rồi. Và chúng ta hiểu rằng cuộc đời này trên con đường tu hành cũng lắm ma nhiều chứ, không phải đơn giản đâu. Thấy như vậy thì tự mình thúc liễm mình nhiều hơn, đừng có quan tâm là có cần quy lại không. Bởi vì khi mình quy y là quy y với Tam Bảo, vậy thôi. Quý vị lưu ý nha, rồi nhẹ nhàng trong việc đó. Vì sư phụ con đã qua đời lâu rồi, nay con có nên làm giới điệp mới không? Cái giới điệp là cái tờ giấy quy y đó, cái giấy chứng nhận đó. Xin thưa là cái mục đích của cái giấy chứng nhận là gì? Mục đích của cái giấy chứng nhận đó là để ghi xuống rõ năm giới và tam quy cho mình, để mình đừng có quên. Rồi mình đem về mình nhớ là mấy cái giới này mình cần tu nè, chứ không phải là để mình theo mình biết thật thầy mình là ai, quy y ngày nào. Cái đó là phụ, cũng có cái chi tiết đó, nhưng mà phụ. Cái chính ý nghĩa của cái điệp giới là năm cái giới mình thọ gồm có những gì, để mình đừng có quên. À, nếu quý vị nào mà bị lạc mất cái điệp hay là không có được xưng cái khác, nhưng mà phải hiểu cái ý nghĩa là xưng cái khác để chúng ta đừng quên nhớ, vậy thôi. Không có điệp cũng không sao. Giống như hồi nhỏ có quà đi quy y, cái điệp ở bên thức sĩ không có ghi cái giới, cho bài thơ à, tờ giấy nhỏ nhỏ cái này, có cái hình Phật Thích Ca nhỏ nhỏ kế bên, rồi cái để bài thơ xong cái điền tên của mình vô rồi, rồi thầy chiếu tên. Có quà nhớ hồi nhỏ cô quy y, cái thầy cho cái bài, cái pháp danh là Huệ Tài. Huệ Tài xong rồi cái có bài thơ điền vào trong đó, đáng khen chấm 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 trí minh quang. Cái ông cho thầy cho Huệ Tài, đáng khen Huệ Tài trí minh quang. giữ giới quy y được vẹn toàn, ngũ giới cấm gìn theo nẻo chánh, tam quy trao luyện dứt mê tà, trì trai niệm Phật trọn duyên suốt, bố thí tu hành khỏi đọa xa. Nay gặp đạo lành mau trở gót, nương về tam bảo thật nhà ta. Cái bài thơ ghi vậy mà hồi 7 tuổi đó bà không biết trời đất gì đâu, đi vô chùa thấy trời sao mà ai cũng có tên đó mình không có. Diệu này diệu kia, chuyện này chuyện đó, mình chạy lên thầy mình nói thầy ơi con cũng muốn có cái tên đẹp. Lúc đó 7 tuổi mà bữa đó ngay đầm tháng giêng thầy mới kêu vô rồi cho mình vô lại Phật rồi quy y rồi cho cái giấy đó đó. Pháp Hòa đọc xong thì Pháp Hòa nhớ cái bài thơ của mình tới giờ, rồi khi đi qua đây rồi cái giấy đó nó cũng mất tiêu ở đâu, ở Việt Nam có Hòa cũng có. Cho giờ Pháp Hòa cũng chẳng có cái việc ngũ giới đó, nhưng mọi người nhớ cái bài thơ đó. Đáng khen huệ tài trí minh quan, thì Pháp Hòa nói quý vị có nhận cái điểm nữa thì nhớ cái ý nghĩa là để có cái giới để mình nhớ thôi. Hai bên phải trái của Đức Phật Di Đà là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát, trong hình tượng toàn là hình nữ nhân, theo trong kinh là Đức Bồ Tát. Ý muốn nói là sao trong kinh nói người nam mà sao giờ vẽ là tướng nữ đó, phải không? Thưa đại chúng, theo trong kinh sách thì nói là Quan Âm Thế Chí là người nam, nhưng bây giờ quý vị thấy hình tướng người nữ là do hình của người Tàu với người Việt mình vẽ. Bởi vì theo cái quan niệm của mình là lòng từ bi thì lấy hình người nữ làm biểu tượng, cho nên tự mình phát họa cái hình Quan Âm Thế Chí dáng nữ. Chứ quý vị mà đi qua bên Đại Hàn, đi qua bên Nhật Bổn hay đi qua Tây Tạng, Quan Âm Thế Chí toàn là tướng nam có râu đàng hoàng. Đó, do mình biểu tượng, do mình, cái người Á Đông mình quan niệm là lòng từ bi là biểu tượng của người nữ, cho nên mình vẽ hình Đức Quan Âm dáng nữ. Chứ qua các nước khác thì Đức Quan Âm không phải là dáng nữ.